Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hồi bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều, đã yêu mến nhiều.
Xin ngoảnh mặt đi, đừng nhìn tội lỗi và tẩy xóa mọi điều gian ác của con.
Tôi bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều, đã yêu mến nhiều.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 7, câu 36 đến câu 50. Có người thuộc nhóm Pha-ri-siêu mời Chúa Giê-su dùng bữa với mình. Chúa Giê-su đến nhà người Pha-ri-siêu ấy và vào bàn ăn. Bấy giờ một phụ nữ giống là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-siêu, liền đem theo một bình bạch ngọc chứa đựng dầu thơm. Cô lại phía sau, sát chân người mà khóc, nước mắt tưới ướt chân người. Cô lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm sức lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu đã mời người, liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào. Một người tội lỗi. Chúa Giê-su lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ xin thầy cứ nói. Chúa Giê-su nói, một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã xóa nợ cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai yêu mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được xóa nợ nhiều hơn. Chúa Giê-su bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ. Chúa nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi. Còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn chào tôi, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không xức lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà xức lên chân tôi. Vì thế tôi bảo ông, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Chúa Giê-su nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Chúa Giê-su nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay của Chủ nhật thứ 11 mùa thường có thể gợi lên cho chúng ta một vài suy nghĩ về tinh thần khoan nhượng đích thực. Chúa Giê-su là hiện thân của tinh thần ấy. Trong những quan hệ xã hội của Ngài, Ngài vốn dành ưu tiên cho người nghèo, những người tội lỗi, những kẻ bị xã hội đẩy ra bên lề. Ngài tìm đến với họ và nhất là ngồi đồng bàn để ăn uống với họ. Nhưng Chúa Giê-su không khơi dậy cuộc tranh đấu giai cấp. Ngài không bao giờ đi với những người nghèo để kêu gọi chống lại những người giàu. Ngài đến với những người nghèo và những kẻ tội lỗi, nhưng không loại trừ những người giàu có và những kẻ đạo đức thánh thiện. Ngài chia sẻ cơm bánh với người tội lỗi, nhưng cũng không ngại ngồi đồng bàn với những người công chính. Người biệt phái Simon được tin mừng nhắc đến là một người giàu có và đạo đức. Ông có thể là đại biểu cho những người giàu có và thánh thiện, mà Chúa Giê-su không hề muốn loại trừ ra khỏi những quan hệ của Ngài. Chúa Giêsu kết thân với những người nghèo khổ, những kẻ tội lỗi, nhưng không xa cách những người giàu có và đạo đức. Cuộc gặp gỡ được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa đọc lại trên đây là điển hình của thái độ khoan nhượng của Chúa Giêsu. Chính trong một bữa tiệc được một người giàu có và đạo đức khoản đãi mà Chúa Giêsu đã gặp gỡ một người đàn bà tội lỗi nổi tiếng trong thành phố. Ngài luôn có thái độ khoan nhượng, chấp nhận tất cả mọi người. Sự khoan nhượng là một thái độ cần thiết cho mọi người, bởi vì xã hội nào cũng gồm những thành phần khác biệt nhau, mà họ cần phải đối xử với nhau bằng những thái độ bao dung khoan nhượng. Hai chìa khóa để mở cánh cửa khoan dung là sự chấp nhận và cảm thông. Chấp nhận thường đi trước sự cảm thông. Chấp nhận sự khác biệt nơi người khác để dễ dàng cảm thông với họ. Dĩ nhiên, khoan nhượng không hề đồng nghĩa với đồng lõa. Chúa Giêsu tỏ ra cảm thông và tha thứ với những người tội lỗi, nhưng Ngài không bao giờ nhân nhượng đồng lõa với tội lỗi. Ngài khoan dung và tha thứ bao nhiêu với tội nhân, thì lại càng cương quyết bấy nhiêu với tội lỗi. Chính vì thế mà sự tha thứ của Ngài luôn đi kèm theo với mệnh lệnh, con hãy đi về và đừng phạm tội nữa. Với người biệt phái tên là Simon, Ngài đã kêu gọi thái độ khoan nhượng khi để cho người đàn bà tội lỗi thể hiện lòng sám hối của mình bằng việc xức dầu thơm cho Ngài. Với người đàn bà tội lỗi, Ngài cho cảm nhận được ơn tha thứ. Ngài kêu gọi tất cả mọi người chúng ta, hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Lời ấy bảo đảm cho chúng ta ơn tha thứ và sự bình an của Ngài, đồng thời cũng mời gọi chúng ta hãy sống khoan nhượng và tha thứ đối với mọi người. Ước gì chúng ta luôn cảm nhận được ánh mắt nhân từ tha thứ của Chúa, để cũng biết sống cảm thông tha thứ cho anh chị em xung quanh. Amen.
Tôi bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều, đã yêu mến nhiều.
Xin ngoảnh mặt đi, đừng nhìn tội lỗi và tẩy xóa mọi điều gian ác của con.
Tôi bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều, đã yêu mến nhiều. Tôi bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều, đã yêu.